Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta nghe lời của Chúa cho kỹ, cho rõ, ta sẽ thấy lời của Chúa tuyệt vời lắm, thưa anh chị em. Nghe lại, nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại, thấy nó sướng lắm. Nghe lại bài đọc 1, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô: thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Một người đang bị tù, có nói được cái gì không? Hả? Một người đang ở bị tù có dám nói gì không? Có dám nói gì không? Không. Đang bị tù chỉ có mong cái gì thôi? Được tha nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù coi như nó dài như là cả ngàn năm ở bên ngoài. Chỉ mong, người ta gọi là sao mày ngồi mày gỡ mấy cuốn lịch rồi? Mấy cuốn? Ông gỡ mấy cuốn? Ba cuốn. Bà này gỡ mấy cuốn? Bốn cuốn. Bà này gỡ mấy cuốn? Năm cuốn. Vì tội này, tội nọ, tội kia, vân vân. Nếu mà ta đang ngồi ở trong tù, nếu mà ta đang bị tù, thì tâm trí ta, lòng trí của ta chỉ mong một điều duy nhất là mong đến ngày được ân xá, mong đến ngày được tha. Nhưng Phaolô nói rằng tôi là người bị tù này, bị tù vì đánh nhau này, bị tù vì chém nhau này, bị tù vì tạt axit người ta, phải không? Mấy lon, ba lon, thì vân vân. Thế thì ta bị tù vì ta phạm tội, vì ta phạm pháp, vì ta làm điều không đúng, không tốt, không hay, cho nên ta bị tù. Dĩ nhiên cũng có những người bị tù oan. Chúng ta đọc báo chí thấy có những người 20 năm bị oan, có những người 30 năm bị oan, rồi bây giờ mới được giải oan. Ở trong tù bao nhiêu năm mất rồi, cái đó thì ta không nói. Nhưng mà những người mà thường là bị tù là vì cái tội của mình. Còn Phaolô, anh em nghe, Phaolô bị tù vì cái gì? Vì ai? Phaolô bị tù vì ai? Vì Chúa. Né, thưa anh em, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Cho nên nếu mà làm cái điều tốt lành mà có bị thiệt, mà có bị hại, ta cũng cứ vui lòng, ta vẫn cứ hallelujah, tạ ơn Chúa, vui mừng hoan hỷ vì bị tù vì Chúa. Có nghĩa là nếu mà ta đi loan báo tin mừng, nếu ta đi loan báo lòng thương xót Chúa, nếu ta đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mà có bị chính người nhà của mình, bị chính anh em của mình, bị chính đồng đội của mình, bị chính đồng đạo của mình, mà họ nghi ngờ, họ gièm pha, họ nói xấu, họ cấm đoán, rồi họ triệt hạ mình, thì mình cũng vui mừng. Đấy là ta đang bị tù vì Chúa. Mà trong lúc bị tù vì Chúa như vậy, Phaolô không nản, không thất vọng, không đã lòng, mà Phaolô nói rằng: tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh chị em, chúng ta ở đây hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa ban cho anh chị em mình đến với giáo điểm tin mừng này, đến với lòng thương xót của Chúa. Đó là gì? Là hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Cái đó khó quá thưa anh chị em. Ăn ở khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Chật chỗ quá muốn dành chỗ ngon, nóng quá muốn dành chỗ có cái quạt, mỏi chân quá muốn tìm chỗ ngồi cho nó ngon. Nếu mà không vì tình bác ái thì chúng ta giành, chúng ta giật, chúng ta chen, chúng ta lấn, chúng ta tìm mọi cái điều cho tốt với bản thân mình. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta nhớ rằng mình hãy lấy đức bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Lấy đức bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Thôi thì bá nhân bá tính, mỗi người một tính. Anh chị em phải chịu đựng tôi cũng phải chịu đựng anh chị em, chồng cũng phải chịu đựng vợ, vợ cũng phải chịu đựng chồng. Bề dưới chịu đựng bề trên thì bề trên cũng phải chịu đựng bề dưới, chứ không phải cứ một chiều, cứ ở dưới là phải chịu đựng, còn ở trên thì tha hồ muốn làm gì thì làm. Không được, không phải như thế. Anh em hãy chịu đựng lẫn nhau cơ mà, chứ đâu phải chỉ cứ một người chịu đựng một người. Cứ đâu phải là một người đi với một người lặng lẽ ra đứng nhìn, một người vốn không chịu đựng lẫn nhau. Có nghĩa là tôi chịu đựng anh thì anh cũng chịu đựng tôi. Chúng ta lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, chứ không phải cứ người ở trên thì bắt người dưới phải chịu đựng, người có quyền thì bắt người không có quyền phải chịu đựng, bắt người dưới quyền phải chịu đựng, người giàu thì bắt người nghèo phải chịu đựng, người có quyền có thế thì bắt người thấp cổ bé miệng phải chịu đựng, người làm cha thì cứ bắt người giáo dân phải chịu đựng, người làm mục tử thì bắt con chiên phải chịu đựng. Không, đâu có phải như thế được thưa anh chị em. Chúng ta chịu đựng lẫn nhau. Chịu đựng lẫn nhau là dù anh cao, anh thấp, dù anh giàu, anh nghèo, dù anh có quyền, anh không có quyền, dù anh có thế hay không có thế, nhưng chúng ta đều là anh em với nhau. Thì hãy lấy lòng hiền từ, khiêm tốn, nhẫn nại và tình bác ái mà đối xử với nhau, mà chịu đựng lẫn nhau. Đó là thực hành lòng thương xót. Con cái của Chúa, anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, xin Chúa uốn nắn lòng dạ mình, xin Chúa làm cho mình biết chịu đựng lẫn nhau. Trời nóng quá, trời ơi, tôi cũng làm hết sức rồi, bao nhiêu chỗ nào có bắt được quạt tôi bắt sạch rồi, còn chỗ nào có trống nữa không, mà bây giờ sao bây giờ. Trời chật quá, trời bìa chỗ nào tôi cũng nới hết rồi, bao nhiêu cửa tôi nới hết rồi, anh chị em thấy cái tường tôi nới luôn ra rồi, để mà anh chị em thoáng mát rồi, bìa biết làm sao bây giờ. Trời mưa quá, trời thì chỗ nào có che được tôi che hết rồi, chỗ nào mà người ta không cho che tôi biết là sao bây giờ. Thì tôi phải chịu đựng thôi. Trời, nhà vệ sinh chật quá thì tôi đã làm hết đất rồi, bây giờ còn chỗ nào nữa bây giờ, thì thôi đành xếp hàng mà chờ nhau chứ sao bây giờ. Trời, nhà vệ sinh đứa nào nó đi xong nó chả xả nước gì, nó bỏ cái gì vô, bây giờ nghẹt cống rồi, dơ quá trời. Thì bây giờ tôi móc, ngày nào cũng móc, trẻ ngày nào cũng móc, không biết sao bây giờ. Thì phải chịu đựng lẫn nhau. Có những người đi trước thì phải nghĩ đến người đi sau. Chúng ta nhiều khi xin lỗi anh chị em, mà đi vệ sinh xong mình chẳng nghĩ đến người đi sau gì cả. Mình cứ vậy, có bao nhiêu cái gì không tốt mình xả hết, cho hết xuống bồn cầu rồi cùng nó bị nghẹt. bắt người khác phải chịu đựng lẫn mình, chịu đựng mình. Không, mình phải chịu đựng người khác có nghĩa là tôi phải dọn vệ sinh cho người đi sau được sạch sẽ. Đó là chịu đựng lẫn nhau. Tôi muốn hét lắm, tôi muốn la ầm lên lắm, tôi muốn quậy lắm, nhưng mà thôi, đang ngồi trong nhà thờ, chịu khó nói nhỏ một tí được không? Nói thầm thầm giống như xin tội, chịu khó nhường nhau một chút được không? Đó, người ta nhìn vào đây, bó sau cộng đoàn nó dễ thương quá. Ai cũng nhường nhịn nhau, ai cũng khiêm tốn, ai cũng nhẫn nại, ai cũng chịu đựng lẫn nhau. Ngồi trong ca đoàn phải chấp nhận là nóng thôi, vì lý do là nếu mà mở quạt thì nó sẽ vô âm thanh, nó sẽ kêu sao 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 sao. Bây giờ mình phải chịu đựng thôi chứ sao bây giờ? Vì một là âm thanh nó được rõ, được trong, được sáng, thì phải chấp nhận là quạt nó không thể chiếu vào trong cái micro được. Anh chị em nghe này, biết cái gì không? Cái quạt quạt nó đang quay, thì chúng ta phải chịu đựng lẫn nhau thôi. Chứ còn bây giờ mà mình muốn vừa mát vừa âm thanh tốt thì khó quá. Bảo thư cha gắn máy lạnh, u lệnh Chúa tôi. Thế thì còn gì là giáo điểm tin mừng, còn gì là loan báo tin mừng? Dân người ta không có nhà để ở, dân người ta không có nước để uống, dân người ta không có áo quần để mặc, mình thì làm nhà thờ gắn máy lạnh, rồi thì cỗ bàn là tiệc tình linh đình 200 mâm 300 mâm, tổ chức hết bổn mạng đến sinh nhật, hết sinh nhật thì đến dỗ, hết dỗ thì đến khánh thành, hết khánh thành thì đến cái gì đó, đủ thứ lễ lạy, đủ thứ tiệc tùng. Riết mà người ta nhận được cái thiệp mời, người ta sợ quá, mà sao mà lắm lễ quá. Lễ thì đến lạc, mà lễ với lạc thì cũng phải đi với cái gì? Thì cha phòng bì chua tôi, lần này 5 cái phòng bì. Tôi cứ thở vắn thở dài, mỗi lần nhận được tin mừng thì hóa ra là tin buồn. Khổ chưa? Thế nên mình thấy là chúng ta phải chịu đựng lẫn nhau. Cho nên ráng đừng người ở trên, ráng đừng bắt người dưới chịu đựng. Nhưng mà người dưới, xin anh chị em cũng đừng đòi hỏi quá sức chịu đựng của chúng tôi, vì lý do là chúng tôi chỉ có thể làm những cái gì mà khả năng cho phép, còn lại thì mình phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, vì sao? Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Đấy, anh em hãy duy trì, thiết tha duy trì sự hiệp nhất và thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Khác biệt nhau đấy, chõi nhau đấy, nhưng mà làm sao có sự thuận hòa, và cái sự thuận hòa ấy làm cho chúng ta gắn bó được với nhau. Mỗi người một tính, bá nhân bá tính, mà ai cũng bắt người khác phải chiều mình thì không bao giờ có sự thuận hòa, mà không thuận hòa thì không gắn bó được với nhau. Giống như những viên gạch, anh chị em thấy chưa, đang xếp gạch ngoài kia sắp sửa xây cái bờ tường rào, mà nếu mà cứ xếp viên gạch đó như vậy, nó có dính được với nhau không? Nó phải có cái gì? Thợ hồ phải có gì? Có xi măng, có vữa, nó mới dính viên gạch này và viên gạch kia. Chứ còn cứ xếp đống nó thì chỉ đụng một cái thành xà bần. Thì chúng ta cũng vậy, mình duy trì sự thuận hòa, sự hiệp nhất với nhau. Sự hiệp nhất chỉ có được nếu mình có sự thuận hòa, nếu mình có được sự chịu đựng, nếu mình có được sự khiêm tốn. Thôi thì trời không chịu đất thì đất chịu trời. Dân gian mình hay nói như vậy, trời không chịu đất thì đất chịu trời. Chứ còn bây giờ hai bên đều không chịu, giống như là hai con dê đi ngược chiều với nhau trên cái cây cầu, mà không con nào tránh con nào, hai con cùng đâm đầu vào với nhau thì cả hai con cùng rớt xuống sông, rớt xuống hố, rớt xuống vực thẳm. Vì thế mà anh chị em mình đến đây tập được cái đó, mà tôi thấy anh chị em đến đây tập được suốt 3 tiếng đồng hồ và 4 tiếng đồng hồ anh chị em chịu đựng, cứ nắng, cứ mưa, cứ chật, cứ hẹp, mà mình vẫn cứ vui vẻ, vẫn cứ cười hì hì, cười cái coi, quay sang, cười, bên trái, cười, bên phải, cười. Đó, người ta nhìn vào đó, người ta mới thấy rằng là đây đích thực là những người của lòng thương xót Chúa. Và như vậy thì anh chị em đến đây, anh chị em sẽ nhận được ân sủng tùy theo mức độ Chúa Kitô ban cho. Chúa ban cho kẻ này làm tông đồ, Chúa ban cho người này làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, người nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Chúa ban cho mỗi người một ơn khác nhau. Người thì loan báo, người thì giảng dạy, người thì coi sóc, người thì dạy dỗ, người thì rửa chén, người thì nấu cơm, người thì lau nhà thờ, người thì chùi cung thánh. Mỗi người một việc. Anh chị em đến đây, đến giáo điểm tin mừng này này, anh chị em sống trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa này, thì Chúa ban cho mỗi người một ơn khác nhau tùy theo mức độ. Có những người được ơn làm tông đồ, giống như là ông tông đồ gì Chúa gọi hãy theo ta. Ông nào? Ông ấy đang ngồi bàn thu thuế, ông đang ngồi ông đếm tiền, ông đang ngồi ông ấy check coi giá ngân vàng bao nhiêu, giá đô la bao nhiêu. Đối với ông chỉ có tiền, Chúa của ông ấy là tiền. Lúc nào ông chỉ nghĩ đến tiền. Ông ấy tên là Trần Văn Tiên Huyền. Vậy mà Chúa gọi hãy theo ta. Ông ấy lựa chọn Chúa hay lựa chọn tiền? Trả lời, lựa chọn Chúa hay chọn tiền? Anh chị em đến đây chọn tiền hay chọn Chúa? Vậy thì theo ta. Theo ta. Ngồi quay. Chúng ta cho một cháu có tay. Ô, cái người anh em này thử coi.
Con bên dưới ạ.
Con biết rằng hôm nay giáo hội mừng kính Thánh Matthew, là một người thu thuế, là một người tội lỗi, và được Chúa gọi làm người tông đồ. Giống như Phao-lô bảo, mỗi người một ơn khác nhau. Phao-lô được ơn đi loan báo tin mừng cho dân ngoại. Matthew được chọn làm tông đồ và là một người viết lại Thánh Kinh, viết lại Phúc Âm, gọi là Thánh Sử cho mến đọc tin mừng theo Thánh Matthew. Vậy thì con được ơn gì? Matthew đã được ơn trở lại, là một người tội lỗi, là một người thu thuế. Và đến mức độ mà khi trở lại như vậy, người ta không tin. Người ta bảo với rằng là trời ơi, thầy của các ông, thầy Giê-xu của ông này quá sức lẽ mình rồi, quá rồi đấy nha. Thầy tôi làm cái gì? Ngồi ăn uống với ai? Quân thu thuế và người tội lỗi, quá sức lẽ mình rồi. Còn anh có là người tội lỗi không?
Dạ, thưa cha có.
Rồi anh tội lỗi như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người coi, để mà Chúa Giêsu hôm nay cũng ngồi ăn uống với anh là người tội lỗi, để lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cũng mời có anh đến với Chúa là kẻ tội lỗi.
Dạ thưa cha, với này toàn thể cộng đoàn đây là con là Phao-lô Vũ Sơn Tự, năm nay là con 55 tuổi, con ở Lâm Hà, Lâm Đồng. Trong đoàn con đi là 45 người, thì trong khi đó là con chả giấu gì cha với lại toàn thể cộng đồng là cái tội của con là con mắc nghiện là từ năm 1983.
Nghiện cái gì?
Nghiện ma túy ạ. Nghiện ma túy quá nặng, vì con sống giữa bờ bãi luôn. Gia đình con đẻ con trong bãi vàng, con đẻ con ở trong chính giữa bãi vàng. Hiện nay là con khi là con nghiện là 33 năm. Thế là con có một bà bác con đang ngồi ở cuối đây này, dưới chỗ đây tí này. Thì bà đi tìm lòng thương xót đâu, thì cách đây khoảng 1 tháng rưỡi là con ấy bảo vợ con là thôi ra bác ấy nói như vậy thì em ra đi với lại xuống tin mừng chỗ cha Long như thế nào đi rồi em về. Thế nhà con mới đi là được một chuyến cách đây được 1 tháng rưỡi, đi được một chuyến có một ngày một đêm thì là con về luôn. Về thế là con mới có cái đài, con nằm con nghe, con nghe thế thì cha giảng là những cái việc này khác con nghe, thì con mới cũng bỏ cái quyển sách nhỏ nhỏ ra, con đọc được mỗi cái thuộc cái đoạn là lạy cha hằng hữu ấy. Con xin dân cha mình là máu, con thuộc được mỗi cái đấy thôi. Thì con với khi nó vật lên thì con cứ thử, thì con cứ kêu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa thì nó lại không vật nữa. Thật sự đúng là nó đỡ vật hơn, rất là đỡ nhiều.
Cái gì nó vật, đứa nào nó vật con?
Chuyện là đấy là con ma men ạ. Lạy cha là con người con ấy, thì thực ra thì với cộng đồng đây thì đúng là con người mình, mà Chúa cho mình vác thánh giá gỗ hoặc thánh giá đặng đá nặng mấy mình vác được. Như đây thì Chúa cho cái thánh giá bùn nó nỏng không bốc lên vai được chạ.
Chúa đâu có cho con giằng lấy con vác thế gì chứ. Chúa đâu có bảo này xì ke đi con, hút đi con. Chúa có đưa xì ke cho nó hút không? Trả lời. Này nó bệnh. Chúa có đưa xì ke bảo này con tên gì?
Con Vũ Xuân Tự ạ.
Tự ơi, xì ke đi con hút đi, có không? Trả lời. Hay con cứ bảo có đây này. Anh xem làm chứng nha. Chúa có đưa xì ke, Chúa bảo tự ơi hút xì ke đi không? Có không?
Không.
Chúa có đưa rượu bảo này, tự ơi, 1, 2, 3 vô đi tự ơi, con. Chúa có bảo tự ơi này, này, đi ra bãi vàng, đi chém nhau đi tự ơi, để kiếm vàng, máu và vàng tự ơi, con. Không, thánh giá đó là con dằn lấy con vác, con đang nói về.
Vâng ạ, lạy cha hôm nay là cầu đoàn con đi 45 người, thì trong đó con về, con mới thấy đỡ vật, con mới kêu con về. Trong đó là con có 2 thằng con trai cũng nghiện, thằng thì 12 năm, thằng thì 7 năm. Và có một thằng cháu họ là cháu cháu ruột của con ông anh trai nữa. Rồi lại một thằng em họ, rồi một cái thằng cháu ở cạnh nhà nữa. Thì hôm nay là chúng con đi là ngồi hết dưới này là một đất số đông anh em nghiện. Thế nên con về kêu cháu về được 2 ngày thì con sợ nhớ ra cháu nó vật thì nó khiếp, thì con với cái cảnh nghiện gì bố nghiện lâu thì bố biết. Con đi kiểm tra xem là cháu nó có thuốc hay không. Thế con rút hết vào trong cái phòng, con mới kêu con bảo mà khi con vật con nóng người nên ấy, nó cù chân tay nó cứ đục ấy, thì con kêu lạy Chúa Giêsu, con tiến thác vào Chúa. Thế là cháu con nó kêu vậy thì con mới sắp được 3 ngày, con mới có bà bác con đây mới sắp xếp xe. Thì sáng hôm qua là chúng con sáng nay là 5 giờ chúng con mới đầu với cùng nhau xuống đây. Thì trong chuyến xe con đi 45 người hôm nay thì thật sự ra là cha con nói chung với các cháu trong 7 người nghiện của chúng con đây, đến nhất là chết hết cầu nguyện cho cha và cộng đoàn. Sau đó là con nhờ cha cộng đoàn cầu nguyện cho cha con chúng con. Sau khi đó là chúng con cũng tất cả và nói riêng với cha con và cộng đoàn của 45 người trong xe của chúng con. Hôm nay có một bà này, bà ấy đi nương, bà áo đỏ đây này, bà ngồi đây này. Thì bà ấy có 2 đứa con, bà cũng cho theo đạo. Hôm nay bà cũng phấn lên trên này để gặp cha cùng cộng đoàn làm chứng. Mẹ con xin hết ạ, xin cho cộng đoàn ạ.
Nó đi theo ta mà tí bỏ nó chạy. Thế anh chị em hãy tưởng tượng một người sống ở trong bãi vàng, mà chúng ta biết là vàng và máu. Chưa đọc cái cuốn tiểu thuyết Vàng và Máu, chúng ta chỉ có chém giết, chỉ có hận thù, chỉ có tội lỗi mà thôi. Sống ở giữa bãi vàng thì không thể nào mà dám nói rằng gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Người anh em này 33 năm nghiện. Thưa anh chị em, 2 thằng con trai nghiện, đứa cháu nghiện, đứa hàng xóm nghiện, cả một lô nó nghiện, 7-8 người nghiện như thế. Thưa anh chị em, thì làm sao mà có thể thoát được? Chúng ta thấy một cái điều rất lạ lùng là anh đang nói về cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa đúng không?
Dạ.
Anh cầm lấy. Đây là cái máy mà anh ấy bảo rằng anh ấy nằm anh ấy nghe đây. Anh ấy nằm anh ấy nghe đây. Cái máy mà anh ấy bảo rằng là anh ấy chỉ biết được đến câu là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Có phải anh nói cái cuốn nhỏ nhỏ Tâm Thư Lòng Nhân Hậu đúng không?
Dạ, này cha đúng cuốn đấy ạ. Con thuộc được có mỗi kinh đầu được có mấy câu nãy con đọc đấy.
Vâng, anh nào Vĩnh cầm giùm cha cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu trong phòng. Thì anh chị em thấy rằng là mỗi những cái vật dụng rất nhỏ, rất tầm thường mà anh chị em đến đây, mà chúng tôi gửi tặng đến cho anh chị em là chẳng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Anh có lần chuỗi này bao giờ?
Dạ chưa. Này cha, là con nói về đạo thì ông bà con sinh con ra là bố con này đạo Phật, nhưng mà bố con này rửa tội cho anh em con. Nhưng chúng con thì đạo ngồi đây nói thật với cha là nói về cầu nguyện thì mình chưa biết cách cầu nguyện. Thậm chí ở nơi vùng sâu xa chúng con có người đến 70-80, bây giờ mình cầu nguyện cách nào cho nó được. Này cha, là thật ra không biết cầu nguyện làm sao cho nó xứng đáng. Mình cầu nguyện làm sao để được cái ơn của Chúa, thì con nghe thế đài của cha rất là một vấn vả khó. Khó mà khó dễ. Dễ này dễ khó với cái người ta có tâm huyết như con. Con thì ít có học, con thì có lớp 1. Thật sự với cha là trình độ con không có. Nhưng mà con thấy ông bà rồi những người để lại thì thực ra cái đạo mà về lòng thương xót của cha này thì thực sự báo cáo cha với cộng đoàn đây thì đi đông vậy, nhưng mà thực ra cầu mà được ơn thì theo con nghĩ được ít lắm. Chưa thể hiểu hết được cái lòng thương xót của Chúa. Đấy, con xin ý kiến cha như vậy. Vâng, cộng đoàn.
Báo cáo với anh là tôi có cuốn này đây.
Dạ, thầy xin cha.
Không phải cuốn này Tâm Tư Lòng Nhân Hậu của cha đúng không?
132 ạ.
Vâng.
Dạ.
Trang bao nhiêu?
Trang 32 ạ.
Còn nhớ trang 32 nữa thưa anh chị em. Đúng, trang 32 là tôi. Mà cái cuốn Tâm Tư Lòng Nhân Hậu này thì một nửa là tâm thư của cha trên trời gửi cho mỗi một người, nói về lòng thương xót của cha dành cho mỗi người. Phần thứ hai là hướng dẫn cách thức cầu nguyện lòng thương xót Chúa, trang 32 anh nhớ rất rõ. Anh chị em nào chưa có thì tôi đến đây tôi gửi tặng cho anh chị em cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để biết lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi biết cách cầu nguyện bằng tuần cửu nhật vân vân. Như anh ấy nói là ba anh ấy là người Phật đạo Phật mà lại đem rửa tội cho mấy thằng con. rồi được rửa tội như vậy cũng chưa biết cầu nguyện là gì. Và cái chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót mà anh chị em đến đây, rồi chúng tôi cũng gửi tặng cho anh chị em mỗi người một chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Con đã được, con đã thử lần chuỗi này bao giờ chưa?
Để cha, hôm nay con mới bắt đầu ạ. Con chưa biết, vừa bắt đầu được phát xong ạ. Để cha, là cái cầu nguyện hôm nay là thôi, con có nói cho ngắn, thời gian có hạn, thì cha với cộng đồng với lại nhất là ban hành giáo quả giáo xứ đây cũng giúp đỡ cha con. Con muốn cho các cháu ở đây một tuần hoặc đến 15 ngày gì đó, là thuê cho con cái nhà chỗ nào con ở đây, con trả tiền nhà tiền nước đàng hoàng nha, để các cháu biết nối cầu nguyện, để cho con biết nối cầu nguyện, để tập cho các cháu nó quen, sau con về vùng sâu xa để con dẫn người khác. Con xin cha như vậy, xin cộng đoàn.
Thưa anh chị em, cái ước nguyện của anh nói là nơi đây hoặc là giáo điểm Tin Mừng hoặc là đền thánh lòng thương xót Chúa sau này, thế là nơi mà cho người ta đến ở và cầu nguyện để tĩnh tâm. Đó là điều mà Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, ngài đang thao thức và ngài mời gọi chúng tôi thực hiện cái ý định đó. Thực hiện ý định là một đền thánh lòng Chúa thương xót, ở nơi đó có những nhà cho người ta đến để người ta tĩnh tâm cầu nguyện, từng nhóm, từng gia đình. Như anh nói, cha cho 7 bố con, anh em của chúng con đến đây ở một tuần để đi lễ, để biết cách cầu nguyện, để tĩnh tâm, để cai nghiện ma túy, để không có dính vào cái con ma để nó cho nó vật nữa, mà để cho lòng thương xót Chúa dính vào, và để cho chính Chúa vật, Chúa vật vã anh, để cho anh nắm chặt lấy lòng thương xót của Chúa. Mỗi lần con ma nó giật anh, nó vật anh, thì anh kêu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Với sức mạnh của lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa sẽ làm cho anh vượt thắng được, anh cũng như những anh em khác vượt thắng được con ma ma túy, con ma mà men, con ma bài, ma đề, đủ thứ ma, nhất là ma quỷ nó ở trong con người mỗi người chúng ta. Nếu không cầu nguyện, nếu không ăn chay, nếu không có quyền năng lòng thương xót Chúa, thì mắt thêu không dứt ra được con ma tiền đâu. Con ma tiền nó mạnh lắm, nó ma mạnh lắm, nó len lỏi vào trong con người ta, đồng tiền nó liền với khúc ruột. Cho nên nếu mà không có tiền làm gì mà có khả năng mà chơi ma túy, đúng không? Nếu mà không có tiền làm gì có tiền mà mua rượu, nếu mà không có tiền làm gì mà đi đến karaoke ôm được, nếu mà không có tiền có con ma gái nào nó theo không?
Dạ này cha, là không núp, nói thật cha là con thì tâm sự với lại tất cả anh em này, cũng trong có ai mà có điều kiện hoàn cảnh như con gặp phải, bởi vì con ba năm mà các cháu đây tốt hết, bởi vì cái này là con rất thật, là không phải có cha đây mà con nói, con nghe đài mà thật sự đó, con đích thân con là người kêu, con là người được con kêu cháu con về, là 2 ngày trước khi lên xe đi là các cháu, thằng con nhà con là thằng lớn tựa con liền, lớn trai nhà con lớn ngồi dưới này này là 12 năm, khi con kêu cháu con bảo con cứ kêu, khi nó vật con cứ kêu vậy, thì con không tin là cháu nhỡ nó củ hàng, bởi vì con là dân chơi, con đẻ ra cái loại nghiện thì con phải biết mày giấu hay không, phải không ạ? Nhưng khi cháu nó kêu theo con thì cái cháu rất an toàn, hay lên xe các cháu này vẫn tỉnh táo ở đây, rất tỉnh táo, bởi vì con là cha với cộng đoàn cứ tin con là dứt khoát là sẽ thành công như chúng con đã cầu khấn trước Chúa và cha đây. Xin cảm ơn.
Chúa Giêsu 33 năm sống trên trần thế để rao giảng, để chuộc tội cho thiên hạ. Còn anh 33 năm sống trong ma túy, rồi đứa con thì 12 năm, đứa thì 7 năm, đứa thì 8 năm, và bây giờ tất cả cả cha con, cả cháu chắt đến đây để một lòng quy phục giống như là Matthew. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Và Chúa nói rằng là những người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc, đau bệnh thân xác anh chị em đến đây để xin Chúa chữa lành. Cái đó anh chị em còn thấy được, mình biết mình đau bệnh thân xác thì mình đến. Nhưng mà những người đau bệnh tâm hồn, những người bệnh nghiện như thế này, làm sao mà họ chịu? Vì nếu mà họ xin Chúa cứu thì họ không được thưởng thức cái thói nghiện nữa, không còn lên mây đi mây về gió nữa, không còn đê mê nữa mà bị nó vật. Cho nên không ai muốn, không ai dám can đảm. Chỉ có quyền năng lòng thương xót của Chúa mới ban sức mạnh, mới hoán cải nổi mà thôi. Mà đó là cái điều lạ lùng nhất, lạ lùng lắm. Thưa anh chị em, một phép lạ cả thể, cả thể. Chữa lành ung thư tâm thân xác không bằng ung thư tâm hồn. Chữa lành cái đam mê về thế này thế kia khó vô cùng, vì cái đó mình phải bỏ nó mà. Đam mê tiền như là mắt thêu, đam mê ma túy như là ông này và anh em con cái của ông ấy, nó khó lắm. Không có quyền năng của Chúa, không có lòng thương xót của Chúa, không ai có thể dứt khỏi cái đó được. Người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc. Ta cần tấm lòng, không cần cái nghi lễ hình thức gì cả. Tấm lòng của con đến đây, tấm lòng của những anh chị em đến đây, Chúa đón nhận, và cả cộng đoàn sẽ cầu nguyện suốt tuần lễ này, bảo đảm một tuần lễ sau chúng con ra về trong bình an. Cho tặng cho con một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha, đem về cho người tặng anh em của mình.
Cảm ơn cha và cộng đoàn. Con thay mặt về cho bố con hôm nay là trước hết là gửi lời đến cha và cộng đoàn đây là cầu nguyện cho cha con và cho con hứa là làm sao là để được tránh được cái ma bấu chúng con, và chúng con về để đi lấy lời Chúa đi tuyên truyền nơi khác. Con xin cảm tạ cha.
Đi loan truyền nhá, đừng có đi tuyên truyền, báo cáo anh như vậy. Rồi con theo đạo gì, con tên gì?
Thưa cha, con là tên Nguyễn Thị Nhung.
Nguyễn Thị Nhung, con đạo gì?
Con là người ngoại đạo ạ.
Ngoại đạo mà có đạo nào không?
Con đi theo đạo Phật ạ.
Rồi con đã được ơn của Chúa như thế nào, và con đã nhận biết Chúa và nói về Chúa cho những người khác như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người, một người ngoại đạo.
Con thưa cha và cộng đồng là con được nghe đài với lại nghe bà thông gia gần nhà ấy, là bảo là có nhiều người bị bệnh nặng lắm mà đi khẩn xuống đây là khỏi hết. Cho nên con tin Chúa là con xuống đây để nhờ Chúa cứu chữa bệnh cho con. Con bị đau mắt là gần 2 năm rồi mà không khỏi được.
Vậy con nói về Chúa cho những người khác như thế nào? Như là ông ấy vừa mới bảo là con đã giới thiệu về Chúa, lòng thương Chúa cho những người có đạo khác như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Con có lòng thương xót Chúa là con tin Chúa là được cứu hết mọi người dân được khỏi bệnh và lành bệnh để đi về cuộc sống an toàn vui tươi.
Một người không có đạo mà đi nói cho những người khác rằng tôi tin rằng Chúa thương, Chúa cứu người ta khỏi bệnh, cho người ta có được một cuộc sống an toàn, một cuộc sống vui tươi. Anh chị em thử hỏi mình là người Công giáo mà mình đi nói cho những người khác về tôn giáo khác, mình có nói được như vậy không? Mà thậm chí ngay cả mình là người Công giáo mà mình có đủ can đảm, đủ sắc tín để nói cho mọi người rằng tôi tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúa là đấng mà đem con người ta có một cuộc sống an toàn, một cuộc sống vui tươi mạnh khỏe. Anh chị em có thấy được chuyện đó khó đúng không? Mình vậy mà người chị em này làm được chuyện đó. Tôi tặng cho chị cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Chị tiếp tục ra đi, giúp chúng tôi, tiếp tay với chúng tôi. Chúng tôi không làm được thì chị làm được. Mà có nhiều người Công giáo còn nhát, nhiều người Công giáo không còn đủ, không can đảm, hoặc là lầm biếng không làm chuyện đó, thì có người ngoại đạo làm thay. Chúng ta thấy quyền năng của Chúa không? Làm có thể bất cứ chuyện gì được. Dùng người ngoại đạo để loan báo Chúa cho người có đạo mà chưa tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi mời ông tóc bạc râu đen. Đúng tóc bạc râu đen không?
Đúng ạ. Dạ. Thưa cha, kính thưa cha và cộng đoàn, con hôm nay 70 tuổi, tức là trong một cái biến cố. Con tên là Thanh, Du Xe Thanh.
Ở đâu?
Ở giáo xứ ở giáo phận Xuân Lộc.
Giáo xứ gì?
Giáo xứ Cây Gáo.
Cây Gáo, giáo phận Xuân Lộc. Rồi, ông tóc bạc râu đen, ông được ơn gì 70 tuổi chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, thì qua cái việc đi làm ăn nó thất bại, rồi con bị người ta, con sợ mà người ta cũng đòi chấn lột khích cái chuyện này chuyện khác. Rồi con không biết cách nào nữa, khi đó là con đi vào trong này, con vào miền Nam này thì con cũng chỉ biết cầu nguyện thôi, nhưng mà bây giờ là con chưa cầu nguyện với lòng thương xót. Thì con cũng được người ta phát trong một quyển sách cha vừa đưa cho người ta đấy. Thì con thấy là có đọc ra thì có những cái ơn như vậy, bắt đầu con với cầu nguyện với lòng thương xót. Thì con cầu nguyện có thể là đến hôm nay là 10 năm rồi. Thế rồi tự nhiên là con đang sợ người ta giết con, nhưng mà rồi tự nhiên nó biến đi đâu mất, không thấy nữa. Thế là một cái điều thứ nhất. Và cái điều... Và cái điều thứ hai là con trước đây là con làm trưởng NGO, thế rồi cũng vì mất mãn, thế rồi con không làm nữa. Thế rồi khi mà anh trưởng của hội đồng thấy là con có thể khôi phục lại được, bắt đầu con về một cái đội như vậy là không có người, chỉ còn có 3 người, 5 người thì chết 2, còn có 3 người. Thế rồi cuối cùng đến hôm nay con mới chưa được 2 năm, hôm nay con cũng chỉ cầu với lòng thương xót Chúa mà con đã được 20 người hội viên. Đấy là những cái ân huệ mà Chúa ban cho con xin hết.
Anh có được mấy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa chưa?
Con có rồi cha.
Vâng, bây giờ anh là người mà như là Matthew được Chúa kêu gọi, anh đi theo Chúa. Chúa đã cứu anh một bàn thua, trông thấy là đáng lý ra giang hồ nó xử anh rồi. Nhưng mà họ đã không làm cái chuyện đó vì họ chắc chắn Chúa thương xót anh và quyền năng của Chúa đã cứu anh khỏi tay của kẻ dữ. Rồi thứ hai là Chúa mời anh trở thành một tông đồ, giống như Phaolô nói, kẻ thì được ơn này, người được ơn kia. Anh là được ơn là đi loan truyền lòng thương xót Chúa từ 2 người, lôi kéo được 20 người và sẽ còn 200 người và bao nhiêu người nữa. Những người đang cần đến thầy thuốc Giêsu phải đi tìm những người đau bệnh tâm hồn, như là người anh em của chúng ta vừa mới nói, có những người 33 năm ma túy, 12 năm nghiện ngập, những người trình mập trong tội lỗi. Nhưng mắt theo ấy đang cần anh, cần mỗi người chúng ta ra đi và nói với họ rằng lòng thương xót của Chúa rất mạnh, quyền năng của Chúa thật tuyệt vời. Hãy đem lòng thương xót của Chúa đi đến cho những người khác, những mắt theo đang ngồi bên bàn thu thuế, và gọi họ rằng hãy đi theo Chúa Giêsu. Đang ngồi trong bàn thu thế còn có cả những cô mắt theo nữa. Xin mời một cô mắt theo lên. Rồi cô áo trắng, mời cô lên đây. Đó. Cô đó. Rồi cô lên đây đi theo Chúa thì có lên được không? Rồi cô này nữa. Đó. Rồi đứng dậy đi theo Chúa thử coi. Mạnh dạn lên. Bước lên. Đó, thử nói đi theo ta. Đi theo ta. Đang ngồi mê mẩn với tiền bạc, đang ngồi mê mẩn với biết bao nhiêu thứ, con đi theo Chúa được không?
Dạ có.
Con đi theo Chúa được không?
Có.
Rồi con đi theo Chúa được không?
Dạ thưa có.
Bà chúng con có bà con anh em gì không?
Dạ thưa có.
Bà con làm sao?
Dạ là con của Chúa.
Con là con của Chúa. Con có bà con gì với bà này không?
Dạ có.
Là gì?
Là con của Chúa.
Dạ có, là con của Chúa.
Rồi bây giờ con chia sẻ cho mọi người, con được ơn của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Chúng ta cho tràng vào tay hoan hô những con người này.
Dạ thưa cha, con là Maria Lương Thị Liễu, con ở giáo xứ Cẩm Đường, năm nay con đã 56 tuổi ạ. Dạ thưa cha, vào năm 2008 con có được bé cháu ngoại này. Thì vào ngày 30 tháng 4 cháu sanh vào lúc 12 giờ rưỡi. Khi mà cháu sanh ra, cả nhà con rất là đau lòng, đau đớn đến ghê gớm lắm. Thưa cha, đây bé nhà con đây. Cháu đã bị lấp hai bên lỗ tai, là cháu có tai, một bên tai bị dúm và một bên tai có tai, nhưng cháu không có lỗ tai. Khi đó cả gia đình nhà con đau đớn ghê gớm lắm. Con nói với con rằng: con ơi, chỉ trừ khi khoa học bó tay, còn nếu như có phải bán đất đi, bán tất cả đi để lo cho con của con là cháu ngoại của mẹ, mẹ xin bằng lòng. Con cứ yên tâm, đây là lời nói thật lòng từ trong đáy lòng mẹ, chứ mẹ không nói để cho con vui qua lúc này đâu con à. Rồi sau đó là anh Suya của con cùng với ba của cháu bé đã đi đến bệnh viện Long Thành gặp người giám đốc bệnh viện đó, và bác sĩ có một lời nói rằng: anh à, em bé không có lỗ tai, sau này đến một tháng anh đưa bé đi phẫu thuật, giống như đứa bé không có hậu môn thì bấm một cái có hậu môn bình thường, không sao đâu anh. Cả nhà con Lúc đó đặt trọn niềm tin hy vọng như thế đó. Và đến sau một tháng thì con cùng với chị Xui, với mẹ của bé, rồi với chú của nó trở đến bệnh viện trung tâm tai mũi họng. Thì khi đó con như nhận được một tiếng sét đánh ngang mày. Người bác sĩ của khoa đó nói với con rằng từ trước cho đến bây giờ chưa bao giờ thấy một ca như thế này. Bây giờ đây nếu chị muốn chữa cho bé thì chị phải gửi là một số tiền đô, và cái ca phẫu thuật này sẽ phải đến 30.000 đô. Và khi đó chúng tôi sẽ mời bác sĩ từ nước ngoài về, và phải đến 20 ca thì mới có thể chữa trị cho bé được. Lúc đó con buồn ghê gớm lắm, tiền con không có được nhiều như vậy, và cái điều kiện đó quá khó khăn. Thì tình cờ con có một người quen đi làm ở bên Singapore về, thì cô bé đó mới chụp, lấy iPhone chụp hai bên tai cháu con và đưa qua bên Singapore hỏi trong một bệnh viện. Thì bệnh viện đó nói rằng bây giờ em bé này có giá trị chữa trị từ 3 tháng đến 5 tháng, trễ thì không còn cơ hội. Khi được biết như vậy, con lập tức làm 4 giấy bắt bò cho mẹ bé, cho bé và cho con và cho người cô ruột của bé, để khi đó ba người đi trước, con ở lại sau cùng. Thì con nó từ bên Singapore gọi về cho con được bổ sung thêm là đến ngày 16 tháng 8 của năm 2008, khi đó Đức Mẹ hiện ra ở giáo xứ Bạch Lâm, thì con có đến đó. Thì con có đến đó, con cầu nguyện, con xin ơn mẹ. Và sau khi đi qua bên Singapore thì bác sĩ nói rằng nhìn bé như thế này, nhưng đây là sự may mắn cho bé, vì như thế đó mới được kịp thời. Và sau đó con có mua một cái máy thì để bên đây hoặc là để bên đây. Trong một thời gian bé nghe được 8 tháng, thì đến khi đó bé ngậm máy vào trong miệng là lúc đó máy hư. Thì cũng từ khi đó cháu con được nghe. Đến khi bé 2 tuổi thì con bế bé đến bệnh viện. Đến bệnh viện thì con có muốn kiểm nghiệm xem rằng bé nghe được bao nhiêu. Thì bác sĩ rất là ngạc nhiên khi lúc đó bé con nghe được và nói được, bé biết hát luôn. Thì con có tâm sự, con nói rằng thực sự vào cái ngày 16 tháng 8 Đức Mẹ ở hiện ra ở Bạch Lâm, con có cầu nguyện ở nơi đó, cho nên con tin và Đức Mẹ đã ban ơn cho bé con mới nghe được. Và bác sĩ cũng nói rằng không có một bác sĩ nào dám chứng minh rằng khoa học có thể làm cho bé con nghe được. Dạ thưa cha, con có được một ơn như vậy là chứng minh bé con.
Hallelujah. Tạ ơn Chúa đi chứ còn đang ngơ ngác ngơ ngẩn, chưa có thấy lạ lùng quá. Hallelujah. Mạnh lên tất cả mọi người. Hallelujah.
Và thưa cha, con có được một ơn thứ hai là khi vào ngày 27 tháng 5 chồng con nhập viện, thì khi đó sau đó được biết rằng chồng con bị ung thư tuyến mang tai bên phía tai phải, và sau đó là bú ác. Thì chồng con trước khi mổ bác sĩ đó, và sau khi mổ bác sĩ, khi đó chồng của con miệng méo như một dấu sắc trên mặt, khi cười là hở hai hàm răng và miệng méo như thế đó. Rồi sau đó là xạ trị, thì chồng con có hỏi rằng sau này có thể cái miệng méo này của tôi có thể phục hồi không thưa bác sĩ? Thì bác sĩ trả lời rằng không anh ạ, anh đừng có nghe ai để rồi tốn tiền vô ích và đau đớn bản thân, vì cái cơ hội phục hồi không còn có nữa, là tại vì cái bú của anh nó đã lớn cho nên phải hy sinh mất sợi dây thần kinh đó rồi, cho nên cơ hội phục hồi không còn có nữa. Thì cái hàm của chồng con cũng bị lệch, thì khó ăn uống lắm cha. Chồng con mới nói rằng chết còn sướng hơn, sống mà không hưởng thụ, không ăn uống gì được thì con có nghĩa lý gì đâu. Con mới buồn lắm, con khóc. Và trước khi chồng con đi mổ, trước khi đi xạ, con cầu xin ơn Chúa, con cầu nguyện với Chúa rất là nhiều. Và các con của con, hai đứa con của con thường xuyên tổ chức mời mọc những người đến đây, đến lòng thương xót để cầu nguyện cho chồng con. Thì con mới nói rằng, anh có biết không, biết bao nhiêu hy sinh của em. Em đã bỏ tất cả nhà cửa đi với anh để mong rằng đem đến cho anh một niềm vui và sự an ủi. Và các con mình nó ngoan, nó có ý thức để biết làm chung sức với em, từ trong việc kinh tế của gia đình và đến ngoài, là các con mình đã biết đến lòng thương xót Chúa và cầu nguyện cho anh để anh có được một sức khỏe như hôm nay. Anh có biết là lời nói đó em buồn biết bao nhiêu không? Rồi từ đó con hàng ngày cứ làm massage cho chồng con, và đến ngày 3 tháng 8 cách đây hơn một tháng, con tự cầu nguyện âm thầm. Sau đó con chợt nhận ra, con nhớ đến một câu trong một cuốn sách con đã đọc, là Chúa có nói trong lời sách kinh đó, có nói rằng nếu hai người hiệp cùng một ý cầu nguyện thì bất kỳ nơi đâu Chúa cũng sẽ ngự đến. Con lúc đó hai vợ chồng con bây giờ ở phòng trọ đối diện với bệnh viện, cho nên tụi con rất là rảnh, lúc nào con cũng nghe 500 bài giảng của cha, cứ hết là con cắm sạc và sau đó là nghe tiếp. Mặc dù trong phòng có máy nghe, có tivi, nhưng tụi con thường không sử dụng, chỉ trừ khi máy đã hết pin. Thế thì đến ngày hôm sau, con mới chợt nhớ tới câu đấy, và con nói với chồng con, anh ơi, anh nằm xích xuống đi, để em làm massage cho anh. Xong con nói thêm, anh à, bây giờ đây em cầu nguyện cho anh cũng cầu nguyện cho mình đi nhé. Và con xin với Chúa, con xin Chúa ơi, con xin Chúa hãy đổ hồng ân Thiên Chúa xuống đôi bàn tay này cho con xin Chúa hãy ban ơn chữa lành cho con, để cho con được chữa cho người anh em này là chồng của con. Nhìn thấy chồng con đau đớn như thế này, nhìn thấy chồng con như vậy, lòng con đau đớn ghê gớm lắm Chúa ơi. Con xin Chúa hãy nghe được những lời con khẩn cầu van xin. Thế thì khi đó nước mắt đầy trên mặt của con, và con cảm thấy con cầu nguyện đã đủ, thì con nằm xuống nghỉ với bên cạnh chồng con. Rồi đến khi con nghe đến cái máy hết pin thì chồng con mới ra coi tivi. Con ngồi xuống là con nấu cháo và làm sữa cho chồng con ăn. Thì khi đó trong tivi có khúc hài, chồng con mới cười. Con nhìn lên, con không dám tin vào đôi mắt của mình, là miệng chồng con đã giảm méo 70%. Dạ. Thế rồi sau đó là qua ngày hôm sau là thứ sáu con về, và đến thứ hai con lên. Cứ từng ngày khi chồng con nằm bên này, con sẽ đặt tay bên này, con vẫn xin ơn chữa lành từ Chúa. Và anh nằm bên này thì con lại đặt tay bên này, con vẫn xin ơn chữa lành từ Chúa. Và hiện nay chồng con chỉ còn cười là hơi trễ mô một tí xíu, chứ còn cái miệng méo đã hết.
Còn con tên gì, bao nhiêu tuổi, con theo Chúa từ bao giờ, biết lòng Thiên Chúa từ bao giờ?
Con biết cách đây 3 năm. Dạ.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi? Con tên gì, bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu?
Dạ, con ở Linh Pháp, giáo xứ Linh Pháp. Dạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 38 tuổi.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và theo Chúa từ bao giờ?
Thưa cha, là con tên Trần Thị Mỹ Linh, con theo Chúa.
Biết lòng thương xót Chúa từ bao giờ?
Thưa cha, là từ năm ngoái.
Ai giới thiệu con về lòng thương xót của Chúa, giới thiệu, chị nói cho mọi người biết.
Thưa cha, là con đi nhà thờ cùng mẹ và bà, đây mẹ con.
Đây là ai?
Mẹ con.
Mẹ con. Thưa anh chị em, chúng ta vừa nhìn thấy ba cô gái, một cô 56, một cô 38, một cô 19. Cho thấy Chúa gọi Matthew, Chúa gọi 56, 38, 19, và còn gọi nhiều anh chị em khác nữa, gọi 7-8 người xì ke ma túy, cả một gia đình. Chúa gọi không loại trừ một ai. Người ta cứ nghĩ rằng là lòng thương xót Chúa là chỉ những người già, chỉ những người bệnh, đây những người trẻ, đây những người khỏe, đây những con người được Chúa cứu, đây những con người được Chúa chữa, đây một bé mà hai lỗ tai nó bị không thấy gì cả, không nghe được gì cả, không thấy mà bây giờ nó đã được chữa lành. Vì thế mà mình nghe rõ lời của Chúa nói là người bệnh mới cần đến thầy thuốc. Những con người đến đây, chúng ta nhìn bên ngoài khỏe, trẻ, đẹp đấy, nhưng mà ai cũng là những con người có những căn bệnh về thân xác hoặc là bệnh tâm hồn. Mình đến đây để đón nhận ơn thánh của Chúa, đến đây để chung phần đau khổ với Chúa trên thập giá, đến đây để cảm nhận lòng thương xót của Chúa. Tôi đã nhìn thấy ở dưới có những giọt nước mắt chảy ra, vì cảm nhận được rằng mình cũng là mắt thêu được Chúa gọi, được Chúa đến chữa lành. Còn một người mắt thêu cuối cùng nữa, con bế con của con lên đây để con chia sẻ cho mọi người về ơn phúc của Chúa ban cho con như thế nào.
Con là Teresa Hảo ở Thanh Hóa. Con 30
ở Hưng Hóa.
Thanh Hóa, 35 tuổi. Con bị ung thư, bị chúa trở lại.
Con bị ung thư gì?
Ung thư ổ bụng, ung thư sơ tổ kiến. Bị Hà Nội, con nằm Hà Nội một tháng. Bệnh viện trả về, gia đình như này chán nản, chồng cũng chán. Xong con nghe được lòng cái đĩa lòng thương xót. Xong chồng với con cứ một buổi, một ngày đọc kinh cầu nguyện 4 lần. Xong sang ngày 22 nó nói em con đau và từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối con chỉ có ói không, con chỉ biểu cho chồng con biểu là anh đọc kinh cầu nguyện đi, qua ngày hôm nay thì em sẽ sống. Thì chồng con đọc kinh cầu nguyện, con chỉ nói có vậy thôi, con để được chữa lại. Còn con có
và con đã được chữa lành bệnh căn bệnh ung thư của con.
Con được con xong có bệnh ung thư, con lại có một đứa con đây. Con đi bệnh viện 4 lần nó bắt bỏ. Con bố chết con cũng để. Thì chết cả mẹ cả con không bỏ. Sau con sinh mẹ cháu bé này được 27 tháng.
Thưa anh chị em, người ta bảo bỏ nó đi mà đứa bé này 27 tháng rất khỏe, rất đẹp, rất dễ thương. Hallelujah. Chúa đã cứu cả mẹ, cả con và cả chồng của con nữa. Cho gửi tặng cho con cái máy 570 giảng lòng thương xót Chúa nha. Về con gửi cho chồng con nghe và tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nữa. Rồi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa, con đem đi loan truyền cho những bạn trẻ, những người của tuổi tin 19-20 ngày hôm nay. Rồi chúng con tiếp tục ra đi để mà đem những lời của Chúa như là Matthew, là ơn gọi làm tông đồ, loan truyền lòng thương xót Chúa bằng những máy 500 bài giảng này. Hai mẹ con của con ra đi. Rồi bé, cho tặng cho con máy 500 bài giảng, nghe không?
Dạ.
Con nghe không?
Dạ nghe.
Con biết đọc, dạ. Con biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không?
Dạ biết.
Đọc biết hát không?
Dạ biết.
Con hát một bài cho mọi người nghe được không? Hát được không? Bài gì con biết hát? Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, biết không? Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu.
Con tin hát không?
Con tin tưởng nơi Chúa, biết không?
Không.
À, biết không? Thưa anh chị em, chúng ta thấy bé nó đang ngại vừa sợ, nhưng mà rõ ràng nó nghe rất rõ và nói rất rõ cái điều mà cách đây mấy năm người ta bảo rằng là vô phương cứu chữa. Đối với Chúa thì mọi sự đều có thể. Chúng con ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa như là Matthew ra đi. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, loan truyền lòng thương xót Chúa như là Matthew. Chúng ta cho một tràng pháo tay cảm ơn tất cả những anh chị em này. Chỉ những người đau bệnh mới cần đến thầy thuốc. Những người vừa mới lên chia sẻ với chúng ta là những người đau bệnh thần xác, là những người đau bệnh tâm hồn. Họ cần đến thầy thuốc Giêsu để chữa lành. Anh chị em mình đến đây cũng thế. Mình nhìn nhận rằng con là người tội lỗi, con là người đau bệnh, con là người bất xứng, như là Matthew, còn tệ hơn cả Matthew nữa. Đức Thánh Cha Francisco ngài cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua Matthew, cho nên ngài suy nghĩ đến Matthew và ngài mời gọi Matthew. Ngài suy nghĩ đến Matthew là người đang ngồi và được Chúa mời gọi ra đi, được Chúa cứu chữa, được Chúa chữa lành. Và những người ấy là những người mà được Chúa chữa lành, thì Đức Giáo Hoàng cảm nhận lòng thương xót Chúa khi suy niệm về ơn gọi của Matthew. Và ngài lập ra năm thánh lòng Chúa thương xót, và ngài kêu gọi mọi người đến với lòng thương xót của Chúa. Tất cả những bài giảng của ngài đều nói về lòng thương xót của Chúa, đặc biệt dành cho các tội nhân. Và ngài mời gọi chúng ta rằng là đừng chán ngại chạy đến để xin Chúa thứ tha. Chỉ sợ rằng chúng ta chán ngại được thứ tha khi chạy đến với tòa giải tội, chứ Chúa không bao giờ chán ngán khi mà tha thứ cho chúng ta, bao giờ được gọi và được thương xót. như Matthew. Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cảm nhận điều đó và ngài hay đến với nhà tù. Người ta bảo tại sao Đức Thánh Cha lại hay đến dâng lễ, hay đến cử hành phục vụ nơi nhà tù? Ngài nói rằng là những người tù ấy là những người có tội, và nếu mà tôi không có ơn của Chúa thì tôi cũng tội lỗi như những anh em đó. Những anh em đó có khi là những người chịu thay tội của tôi. Nếu không có ơn của Chúa, tôi Giáo Hoàng cũng là một tội nhân, cũng là một tù nhân như những người đó. Cảm nhận được lòng thương xót của Chúa mạnh như vậy qua suy niệm câu chuyện của Matthew, được Chúa gọi, được Chúa xót thương. Đức Giáo Hoàng mở năm thánh lòng thương xót Chúa. Đức Giáo Hoàng kêu gọi mọi người sống năm thánh lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, năm thánh lòng thương xót Chúa cũng sắp sửa kết thúc, mà chúng ta suy nghĩ lại coi, trong năm thánh lòng thương xót này, mình đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào? Mình đã ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa ra sao? Và mình tiếp tục sống cái ơn gọi được làm con cái của lòng thương xót Chúa như thế nào? Chứ không phải năm thánh lòng thương xót Chúa sắp kết thúc rồi chỉ khởi đầu rất là rầm rộ, nguyên một năm lặng lẽ âm thầm, rồi kết thúc lại bế mạc rầm rộ, lại biểu dương, lại biểu diễn, lại hội nghị, lại báo cáo, rồi thì lại liên hoan, rồi lại tiệc tùng, rồi lại kết thúc, rồi xong lại đóng cửa, amen, tắt đèn đi ngủ. Không, năm thánh lòng thương xót Chúa là cả cuộc đời của mình, chứ không phải chỉ có một năm lòng thương xót, mà cả cuộc đời của mình là một chuỗi những ngày, những tháng, những năm chìm ngập cảm nhận lòng thương xót của Chúa, để rồi ra đi loan báo và làm chứng cho mọi người rằng chúng ta có một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Mời gọi chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa và hãy xót thương nhau. Amen.